Đạo tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 38
Giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần 2.
Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Thế Giới Đại Từ Đại Bi Thế Giới Đại Từ Đại Bi Thế Giới. Nam mô Đại Từ Đại Bi Thần Thánh Chúa Hộ Cứu Nạn Thiên Cả Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Các đại chứng minh kính bạch Thế Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể quý nhân hữu Phật tử đồng tu, toàn thể đại chúng, và hôm nay để chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Hôm qua chúng ta học cái phần trong văn kinh ở trang 41, hôm nay chúng ta sang trang 42. Thì hôm qua chúng ta học về cái phần nói về phân thân của Bồ Tát Địa Tạng từ khắp 10 phương thế giới, nơi nào có địa ngục khổ, có những chúng sinh khổ, nơi đó có hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng thì hiện ở nơi đó để hóa chúng sinh. Và tại pháp hội Phật Thích Ca Mâu Ni tiên viết kinh Địa Tạng ở trên cung thể Đao Lợi, thì các phân thân đó đều hội họp và có cùng với rất nhiều các đệ tử của phân thân của Bồ Tát Địa Tạng cũng đi đến để cung kính cúng dường, tán dương khen ngợi Thích Ca Mâu Ni Phật và người phương chư Phật đã văn tập hội tập để tuyên viết và chứng minh cho kinh Địa Tạng này. Thì hôm nay trong văn kinh tiếp theo chúng ta thấy trong đoạn văn kinh nhé, lúc bấy giờ nói rằng những loại chúng sinh đó từ bao kiếp về trước cho tới kiếp gần đây, trôi lăn trong sáu nẻo, lặn gục biển sinh tử, chịu biết bao thống khổ, không giây phút nào dừng. Nhờ vào lòng từ bi bản nguyện của Địa Tạng nên đều sẽ chứng được đạo vô thượng Bồ Đề. Các chúng đi theo kia đến cung trời Đao Lợi, ai nấy đều vui mừng, lòng tràn đầy hoan hỷ, cung kính và chiêm ngưỡng đỉnh lễ các Đức Phật, tâm không chút biến lười, mắt không hề tạm rời. Qua đoạn văn kinh này thì chúng ta thấy là nói về có rất nhiều các loại chúng sinh. Chúng sinh ở đây không phải là chúng sinh bình thường nữa, vì đã lên được đó rồi, tất cả thì các vị đều có thần thông cả, đều có định tâm và đều có thể ngồi thiền nhập định và xuất thần đi lên cung trời Đao Lợi để trước hết là thị giả thầy mình, tức là thị giả theo Bồ Tát Địa Tạng đó, và nghe Phật thuyết kinh Địa Tạng. Và chúng ta thấy các vị đó xưa kia thì đều là những chúng sinh khổ đau, là một trong ba đường ác đạo, đều được ngạ quỷ và xuất sinh vậy. Tức là nói rằng là các vị đều chịu rất nhiều những sự thống khổ, là một trong sinh tử, trong ba đường, trong sáu nẻo luân hồi vậy. Nay nắng gặp được Bồ Tát Địa Tạng, được ngài giáo hóa và tế độ cho, hướng dẫn dẫn dắt cho từ cái chỗ mê lầm dần dần đi đến là chỗ giác ngộ và giải thoát. Tính cho đến cái thời điểm hiện tại là Thích Ca Mâu Ni thuyết kinh Địa Tạng trên cung trời Đao Lợi, tất cả những vị hiển nhân đó đều đã được ở trong ngôi vị bất thoái chuyển, tức là lên hàng Bồ Tát rồi đó, một chúng sinh cao cấp. Còn chúng ta là một chúng sinh gì ạ? Trung cấp. Còn những chúng sinh hạ cấp ở đấy là những chúng sinh gì? Như con chó, con mèo, con lợn, con gà, con vịt, con cá, con chim, con sâu, con bọ, vân vân đấy. Có thể tạm thời phân ra đó là những chúng sinh là cấp thấp. Còn chúng ta là con người. Mà con người ấy thì mà người ác ấy, thì đấy cũng chỉ còn chẳng khác gì những chúng sinh cấp thấp cả, những kẻ đê hèn ti tiện độc ác thì những kẻ đó còn hơn cả, xấu hơn cả những loại xuất sinh bình thường. Ví dụ như con chó, con mèo còn biết trong nhà dưới cửa, và con người mà độc ác, gian manh xảo trá và không ngay thẳng, không thật thà, thì con người cái đó nó nguy hiểm hơn là những con vật, những loại xuất sinh thấp
cho nên người mà như thế được thân người, nhưng mà tâm không phải là tâm con người ấy, thì còn tệ hại hơn là những con vật, ác hơn là các tài lang hổ báo. Cho nên ở đây chúng ta thấy là nói là chúng sinh, nhưng mà chúng sinh đây là chúng sinh ở cấp là rất cao, đều tiến hành thì vẫn phải chuyển cho nên là rất nhiều hổ báo rồi ấy. Ở đây trong văn kinh họ nói là những chúng sinh, nhưng mà thực tế nói đầy người ta đúng thì là như hàng Bồ Tát, những vị đi theo đều là chứng được và cũng có phát triển lên như hàng Bồ Tát. Vì sao mà cái hàng lên được cái từ một chúng sinh đau khổ trôi lan trong sáu đường thì cũng là thể sinh trời về đã tương lai, mà lại trở thành những vị thực thiện nhân đại sĩ Bồ Tát có phát triển như vậy, đều là nhờ vào Bồ Tát Địa Tạng giáo hóa tế độ cho vậy. Nay chúng ta được học kinh Địa Tạng, được nghe kinh Địa Tạng, được họ thì đọc cùng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, được cung kính đỉnh lễ trước cái ảnh tôn tượng của chư Phật Bồ Tát và đặc biệt là Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta biết ở đây là một nhân duyên rất lớn, một cái nhân duyên phù thắng chúng ta đã gieo trồng từ nhiều đời nhiều kiếp. Nay được làm người, được gặp Phật pháp, là tin được kinh Địa Tạng, được nghe giảng kinh Địa Tạng, và một chút nữa thôi chúng ta được họ thì đọc cùng kinh Địa Tạng. Đây là một cái nhân duyên rất lớn, không phải ngẫu nhiên mà có các quý vị. Cho kinh nói là chúng đây là những nhân duyên chúng ta đã gieo trồng từ nhiều đời nhiều kiếp này với Phật pháp, với Tam Bảo, đặc biệt là với Bồ Tát Địa Tạng rồi. Và chắc chắn chúng ta tất cả chúng ta ngồi lên được, ngồi trong một trường này chúng ta đều được Bồ Tát Địa Tạng cứu từ trong ba đời ác đạo ra rồi, chắc chắn rồi. Vì từ vô tỷ kiếp đến nay chúng ta không biết để trôi ăn lặn một cho ba đường ấy bao nhiêu lần, nhưng nay được ngồi đây thì chúng ta đã thoát khỏi ba đường ác đạo đó, nghĩa là chúng ta đã được Bồ Tát Địa Tạng giáo hóa cho. Vì cái nhân duyên đó cho nên chúng ta nghe thấy là cái Địa Tạng mà chúng ta hoan hỉ. Khi đọc kinh Địa Tạng mà chúng ta thấy gì, cái vui mừng, cái hoan hỉ đó chính là cái duyên lành khai thác. Mình gọi là thầy trò nhiều kiếp về trước đã từng gặp nhau, nay chúng ta thì lại có duyên gặp lại, chúng ta thì cảm thấy hoan hỉ đó. Mỗi khi được nhìn thấy tranh ảnh của ngài, tôn tượng của ngài, được cầm quyển kinh của ngài, được họ thì đọc cùng bộ kinh nói về sự giáo hóa độ sinh của ngài, cho nên chúng ta rất hoan hỉ. Đấy chính là duyên này kiếp trước. Đây là cái đại ý của cái đoạn kinh này. Và chúng ta thấy ở trong các hội đó, các vị thiện nhân được Bồ Tát Địa Tạng giáo hóa cho đó, khi lên tới cung trời ra rồi đó, thì ai nấy đều là vui mừng, lòng an nghỉ tràn đầy, và đỉnh lễ các đức Phật Thích Ca Mâu Ni này, A Di Đà Phật này, Đức Chư Tôn Vương Phật này, Đức Thượng Tôn Chúng Tôn Thánh Tịnh Phật này, vân vân này, hàng hà đa số các đức Phật đều vân tập về cung trời ra rồi để chứng minh khen ngợi Thích Ca Mâu Ni Phật, nói về công đức phản nguyện bản an của Bồ Tát Địa Tạng. Cho nên các vị thường thiện nhân ở trong pháp hội ấy thật là hoan hỉ đi đỉnh lễ các đức Phật, mắt không tạm rời đến đây, lòng thật là hoan hỉ tràn đầy. Nhìn lên các đức Phật mà lòng hoan hỉ tràn đầy, mắt không muốn tạm rời, tức là không muốn bỏ đi, không muốn xa đi vậy, không muốn rời ra vậy. Và sau đó ngay lúc bấy giờ, trong văn kinh trang 43, bấy giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Như Lai giơ cánh tay vàng trăm nghìn muôn phúc tướng trang nghiêm và đẹp đẽ, liền làm phép quán đỉnh xoa đầu và thủ ký cho các vị hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta thấy đây là một cái hành động mà Đức Pháp Vương muốn truyền cái tâm vấn cho các vị Pháp Vương tử. Pháp Vương tức là chỉ cho những các đức Phật đã thành, Pháp Vương tử tức là chỉ cho các vị Bồ Tát sẽ thành, các ngài sẽ được họ ký và sẽ thành Phật, gọi là Pháp Vương tử, tức là con của Đấng Vô Pháp. Pháp Vương tử này thì trên tiếng Việt Nam là con của Đấng Vô Pháp, thì vua Pháp chính là Phật, còn con của Đấng Vô Pháp chính là các vị hóa thân của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Tất cả các ngài đều sẽ thành Phật, nhưng thì tâm nguyện của các ngài muốn độ tận chúng sinh, cho nên là không biết bao giờ thành, nhưng mà chắc chắn sẽ thành Phật. Vì vậy mà trong pháp hội này chúng ta thấy là ngay lúc bấy giờ khi thân thân của Địa Tạng Vương Bồ Tát và đại chúng nhóm họ hết đến đoạn này thì Thích Ca Mâu Ni Phật liền là tìm hiện cái sức thần thông đại oai đức đại tự tại của ngài, giơ cánh tay sắc vàng đồng của ngài trang nghiêm cung tướng trang nghiêm và xoa đầu họ ký. Ở trong nhà Phật chúng ta có cái xoa đầu họ ký, tức là các vị đệ tử đó, các hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng nó đến đỉnh lễ dưới chân của Thích Ca Mâu Ni Phật. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hoan hỉ, và khi mọi người về tới chỗ ngồi của mình, Thích Ca Mâu Ni Phật dùng thần lực của mình giơ cánh tay trang nghiêm cung tướng trang nghiêm của mình ra, giơ ra một lần mà có thể xoa được tất cả đầu của các vị, xoa đầu và thọ ký được cho tất cả các vị hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng chỉ trong một nháy mắt thôi. Cái này chúng ta có thể không tin. Vì sao? Vì nếu tôi có giơ tay của tôi ra thế này á thì cũng chỉ có xoa được từng người một thôi, đúng không? Nếu còn Thích Ca Mâu Ni Phật ngày giơ ra một cái thì ngày xoa một cái thì hóa thân nào cũng cảm nhận là Thích Ca Mâu Ni Phật đang xoa đầu của mình và họ ký an ủi mình, an ủi mình, nói rằng lành thay các ông từ vô tỷ đã vì chúng sinh mà lao nhọc khổ cực, nhưng mà thấy các ông không biến cười, không có biến chế, các ông vì chúng sinh mà làm những việc rất khó rất khổ như vậy mà không làm được quý hóa thay nay Như Lai là việc rất tán dương khen ngợi công đức của các ông và chú nguyện hay là như là chúc phúc cho các ông là gì, sớm được thành đạo vô thượng trí đẳng trí giác để phổ độ cho tất cả chúng sinh đều thoát ly tam giới, vân 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 vân. Đấy là như thế. Nói như vậy á thì chúng ta thấy là làm gì mà có cái chuyện như thế, một cái cánh tay giơ lên mà hàng ngàn vô số tức hàng ngàn ra các vị Bồ Tát hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng, làm gì được phỏng ký luôn một lần như vậy. Các vị đọc cái sách cao tăng như vậy, các vị về thứ nhất là các bạn sinh viên có thể nhanh tay nhanh mắt về tra trên mạng lên Google đọc cái quyển cao tăng như vậy. Ngày xưa có một vị cao tăng người gốc Ấn đi sang Trung Quốc để hoằng pháp độ sinh. Trước khi này lên tỉnh, ngài nói kiểu nói ý với nhân dân là gì, ta sắp sửa thì có việc phải đi xa. Thế có người biết được rằng là đi xa, ngài đã được các thần 100 tuổi rồi mà bảo là có việc chuẩn được để đi xa. Có người học tập nhiều và điều tử của ngài ở dưới dân làng, dưới chân núi biết được là gì, có thể ngài sắp được niết bàn, cho nên mới nói như vậy. Vì vậy mà dân làng nói thì ai cũng muốn là cúng dường trai tăng, cúng dường ngài bữa cuối cùng để lấy phúc. Thế cúng dường trai tăng tức là cơm để mời ngài đấy để họ trai ở nhà đó. Đó, ngày xưa bên Trung Quốc theo độ mình có cái trường như thế. Hay bây giờ chúng ta thử, chúng ta cũng có trường hợp như vậy với gia đình chúng ta này. Hoan nghỉ nó làm tay tăng ở tại nhà để mời một vài vị sư, một vài chục vị sư đến là tại nhà để chúng ta làm công trang để cúng dường và cúng dường tay tăng. Miền Bắc chúng ta cũng ít làm cái đó, nhưng mà trong Nam thì nhiều lắm. Đặc biệt trong miền Nam đó thì các Phật tử họ nhà nào mà họ có điều kiện họ cúng dường tay tăng cả trăm vị tăng ở tại nhà mình luôn, 10 người nhà luôn ấy. Trước khi chưa đem đến á, cũng là niệm tay tăng là các sư sẽ tụng theo biết kinh hoặc là kinh Phổ Môn hoặc kinh A Di Đà hoặc kinh Dược Sư vân vân đã để chúc phúc cho gia đình đó. À, sau đó thì gia đình đó để làm cơm chay để tiếp đãi cũng là chư tăng, đó gọi là cũng giảm chay tăng. Có những nhà họ không cần tụng kinh đâu, họ cứ đến giờ họ tỉnh, họ phát nguyện là một năm mấy lần hoặc một tháng một lần chẳng hạn vân vân. Thì cứ thỉnh còn bao nhiêu được tùy theo điều kiện kinh tế của gia đình đó trong giai đoạn đó. Miền Bắc mình thì ít, nhưng Việt Nam bây giờ rất nhiều. Thời Đức Phật còn lại thế, và là sau này Đức Phật nhập niết bàn, Phật giáo truyền ở Trung Hoa thì nhiều nơi họ cũng thường làm như vậy. Cho nên á, có một vị hòa thượng ẩn cư ở trên núi nhiều năm, nhất thỉnh thoảng ngài vẫn hạ sơn được thuyết pháp độ sinh, nhưng mà ngài phải sống ở cái ngôi chùa nhỏ trên núi. Tiếng tâm của ngài á, đức độ của ngài á mang xa khắp các nơi, nhưng mà ngài không hạ sơn để đi hoằng pháp nhiều, thường là ở trên núi để hướng dẫn cho một số ai có duyên tu lên đó. Thì một hôm ngài nói với chân là tôi sắp sửa có được đi xa, nhân dân ở lên núi có 500 hộ, có 500 hộ gia đình ở lên núi thì ai đó cũng hiểu. Nghe ngài nói như vậy thì bắt đầu cả dân cả làng có điều là từ một ngày đến ngày đổ cho mà. Có khi có hôm có nhà người nhức đầu sổ mũi thì đến rồi thì đến khi ngài đổ có cái ngài chúng được từ là ơn cứ về đi thế là khỏi. Và có người gia đình bị ốm đau bệnh tật thuốc thang mãi không khỏi, thế thì khi ngài đưa cái tên đọc cái tên cái ngày hồi hướng này ngày cũng phải được rồi thì cứ về đi mau chúc cầu nguyện chúc cho được và bồ tát ra chỉ giáo nên nhanh khỏi cứ về nhà mới làm sao cũng phải khỏi. Thế dần dần mang ơn cho nên cả cái dân làng ở dưới chân núi hơn nói là 500 hộ, chắc là nói là hơn 500 hộ nhưng mà trong sách thì nói là 500 hộ gia đình đi lên núi để nghe ngài. Cái khi mà ngài chuẩn đi xa đều cùng nhau về sự kiện lên núi, người trước người sau trong vòng 2-3 ngày là cả 500 hộ gia đình đã lên đầy đủ, thay nhau lên người trước người sau lên là để tình hình ngài để nhận cái bữa cúng làm cây tăng tại nhà con. Thì các quý vị biết là có một ngày thôi, ngài có mấy người lên nhưng ngài đều nhận một ngày duy nhất, nhà nào lên ngài cũng nhận cây tăng của ngày đó. Thế là về tất cả cả làng ở dưới chân núi cùng làm cơm chay để thỉnh ngài vào cái ngày hôm đó. Và đúng vào giờ nọ ngày hôm đó cả 500 nhà, nhà ai cũng được ngài đến. 500 nhà vào một cái giờ nọ, tức là từ 11 đến 12 giờ và chính giữa nọ cái giờ ăn cơm của cái ăn đó. Thế nhà ai cũng là thấy ngài đi đến để ăn cơm nhận thì cũng làm cho nhà mình. Hôm sau, hôm sau nữa dân làng cứ khen nhau bỏ vui quá cả làng thỉnh nhưng mà hôm qua ngày đến nhà tôi trên cái nhà bên cạnh bảo là hôm qua ngày đến nhà tôi mà nhà bên cạnh bảo hôm qua ngày đến nhà tôi. Cuối cùng thì cả làng mới nhớ người ra là hôm qua ngày đều đến liền đều đến nhà mình và mọi cái là đúng cái ngày đó giờ đó. Các người biết không, đến một cái nhà, đến một cái nhà bảo tôi thì tôi có ngay, tôi thì đến được một nhà, hai nhà là cùng, hai nhà gần nhau sát nhau tôi là cùng. Nhưng mà 500 nhà ở dưới chân núi như thế chứ không phải ngày xưa dân cư ở xưa đó, nó không phải ở cái nhà mình kề như chúng ta bảo là ngày đến nhà này là bên cạnh đã nhìn thấy có gặp được xuống nó gặp được vào nhà có một tí, không có cái chuyện đó. Ngày xưa người ta ở có khi ở đây một nhà một cái đất vườn rộng thênh thang, người ngày xưa là sống bằng nghề gì, nghề nông, mà nghề nông thì phải có gì ạ, có đất rộng. Ngày xưa gọi là đất rộng người liền người thưa, bây giờ thì là đất rộng người nghề đông. Cho nên ngày xưa làm nghề đông thì phải có cái cả một quả đồi, như trong quê của chúng tôi á, cả một cái quả đồi có khi chỉ có 2-3 nhà đó. Ở góc này một nhà, góc kia một nhà, mỗi nhà có khi mấy hecta đất để trồng keo, trồng cam, thậm chí bỏ cỏ, trồng mấy cây sắn, cây ngô, thế thôi. Thế cho nên là họ không ở liền kề với nhau, về nhà nào cũng cảm thấy là hòa thuận đến nhà mình. Mà ai đến ngày chỉ nhận một ngày nữa, cái ngày hôm đó, khi mà cả làng phát hiện ra là ngài có một cái thần lực đặc biệt như vậy thì chắc chắn là một vị Bồ Tát, một vị A La Hán chứ không phải là một vị sư gì, sư bình thường nó cho nên cả làng mới bảo là gì? Vậy chắc chắn là một vị A La Hán hoặc vị Bồ Tát, tất cả làng cùng lên để đỉnh lễ ngài, dâng lên đỉnh lễ ngài. Thì chúng ta biết ngài đi đâu được không? Ngài ngồi, ngài biết là một hai ngày hôm sau nhân dân sẽ đến thì để suy tôn ngài là Phật, là Bồ Tát, là A La Hán tái thế, vân vân thế này thế khác. Ngài đi đâu? Ngài lên nước ta bảo lễ Phật pha lễ trong ngày ngồi lên ngồi thiền dưới bồ bàn mà an nhiên thì tỉnh ở trên tam bảo trên tín điện đó. Chúng ta thấy ngày xưa các tổ người ta tu hành như thế, khi mà thì hiện thắt thần thông một cái có nghĩa là cho thì hiện cho dân làng biết ngài là một vị thánh thân ngồi bồ tát một cái thì liền ra nhập niết bàn luôn. Không như thời nào khác chúng ta bây giờ nhiều kẻ tự xưng là tu hành đắc đạo, thậm chí còn có kẻ kỷ niệm ngày gì ngày thành đạo của mình nữa. Các vị xem vừa qua có cái ông mà tôi thử nói đi nói lại là ông Trần Tâm, ông sư hòa thượng Trần Tâm, người gốc Việt Nam sang ở bên Pháp một thời gian lấy vợ sinh con xong rồi sang chúng ta bảo là sang lấy núi Himalaya ẩn cư trên đó 7 năm và tu hành gì tu hành cả với 3 vị đại sư giỏi nhất của núi Himalaya. Xong rồi cả 3 vị được họ ký cho vị thành Phật rồi và bắt đầu đi về để xuống hạ xuống trên nhân gian để thuyết pháp độ sinh. Nhưng mà cái thái độ sinh kỳ này không có nghĩa Phật giáo không? Không hoàn toàn. Lúc nào cần làm sư thì mặc áo vàng ca tăng như thế này, hắn ta lên thuyết pháp và xưng là liền, xưng là như là một vị thầy xuất ra như một vị hòa thượng. Ấy nhưng mà có những lúc á thì á hắn có để tóc dài ra, hắn mặc quần áo liền như một vị cha ở bên đảo Thiên Chúa, bên đảo Tin Lành á, và đem cái nơ giống y như thế để thuyết pháp về về kinh thân nước và kiều nước ra theo quan điểm của đạo Tin Lành. Có những lúc á hắn lại mặc cái bộ quần áo như là các vị sư của bên Tây Tạng đó, tu theo Phật tông đó, thì hắn cũng cạo tóc đi mà cái như thế, hắn xưng là liền, hắn xưng là Phật, là Bồ Tát, cái thế vân vân thế này thế khác. Và vừa qua các vị toàn kỷ niệm cái gọi là ngày thành đạt, kỷ niệm ngày thành đạt. Bây giờ hắn không chỉ có một cô vợ đâu, mà có mấy cô vợ đó. Thành đạo mà còn mấy cô vợ quay ở bên ngoài, chúng ta một công phần như thế, và cho rằng cũng còn hơn cả Thích Ca Mâu Ni Phật, hơn cả Thích Ca Mâu Ni Phật, vì được dường thế trao cho anh cái trọng trách xuống nhân gian để giáo hóa độ sinh vân vân thế này, nó cũng mở khóa tu mùa hè cho học sinh và sinh viên ở bên Thái Lan, bên Campuchia đấy, cũng có người Việt Nam cũng sang đấy. Cái này tôi kể cho một vài lần các vị về nghe lại vài lần trước, có những lần đó đấy mà các vị vào mạng khác đầy đấy. Còn á, trong chính Phật pháp Đức Phật nói rằng á, nếu các vị Bồ Tát hay là vị hóa thân Phật hay là hóa thân của La Hán nào mà xuất hiện ở thế gian bồ sinh nhé, khi mà thì các thần thông thì lộ thân thế của người liền nhập niết bàn ngay, không được dùng thế. Nếu mà đã dùng thế thì phải thì hiện ra một cái điều kỳ lạ, giống như là ngày tế công hòa thượng giả điên, ngày giả điên chứ không được là một vị sư bình thường mà dùng thế, mà phải giả điên là một vị trong ai cũng nói là tế công hòa thượng là gì, là tế điên hòa thượng, tế điên vì hành xử cùng ngày kia thì cùng chẳng giống ai, không có một vị sư nào trên đời giống ngài cả, mà ngài cũng không có một vị sư nào trên đời cả. Mà ngài lúc thì bảo là ta là sư, lúc thì bảo ta không phải là sư à. Và ngài đó chỉ có đi chữa bệnh cứu người thôi, bắt ma bắt quỷ rất là giỏi. Người nào bị ốm lâu bệnh tật mà bước căng nhé, phải cúi tóc mãi không sao đấy, ngài đến thì tỏ cỏ ở trong mắt người ra một cái viên ghép, còn cái viên ghép này bắt đầu là đưa cho mình uống vào, thế là khỏi ngay, ngay lập tức luôn à. Nên chúng ta bỏ cỏ ra có uống được khỏi không? Cỏ ra thì nhưng mà cái ghét của chúng ta đó, có uống mà nó bệnh thêm, chưa uống được người vào một cái người ta mới mong lại ra đầy rồi, nó đừng nói uống nữa. Nhưng mà ngày chữa bệnh là cái gì? Xem trong cái quyển sách mà nói về ngày tế công, ngày chữa bệnh những cái ca đặc thù, những cái ca khó, những cái gãi ở trong người một tí này này, thế là được một cái ghét, là thấy ra một cái ra một cục ghét. Chúng ta theo phim ra cục ghét là to như con trai cái, con chân cái cục ghét to như thế thì cho uống mà hết là bảo vệ đấy. Mà công nhận ở trong lịch sử là có là hết, ngài chữa bệnh cho những người thấy rằng thật, đặc biệt là những bị bệnh người chết tàn, thế là bị quỷ thần nhập thân đó, nhập thân đó. Quỷ thần nó ngã vào thân, ma quỷ nó ngã vào thân của những người ở thế gian có không? Có, chúng tôi ở đây chưa làm cái điều đó, tôi thì chưa cái gái ghét được, mà tôi thì phải gì ạ, tôi lên trường của tôi lên trên ta bảo là lấy cái cốc nước cúng Phật hoặc là cúng tổ, xong rồi tưởng đổ cái cốc chỉ lấy con thần chú vào đó, thế là ta học uống thì có trường hợp khỏi, nhiều trường hợp khỏi, mà có những trường hợp nặng hơn là lên thần kinh mới khỏi. Còn có trường hợp đấy nó kém phúc duyên, nó đời tiếp thì nó tạo nhiều duyên xấu ác phát sinh lại được nhiều, đời này cần phải cho bởi con chùa làm công quả, hay tôi bắt ở chùa quét chùa nhà sao, cái quét chùa nhà sao thôi, thế một thời gian thôi là thế thì hay. Tôi thì làm sao được một con đường cho năng lực cứ gãy cái rồi cứ ghép rồi cứ là cho một cục theo đúng khoản tốt nhất, nên không biết bao giờ tôi làm được cái đó. Tí nữa tôi cũng gãi ra, tí nữa có bệnh nhân nào tôi phải gãi ra. có khi cái trường hợp đặc biệt thế này còn gãi cái bản chân nữa, gãi cái bản chân ra tôi ghét kia tôi uống khỏi rồi. Cái ông bác sĩ gì mà chữa bệnh người kỳ cục thế này. Nhưng mà điều quan trọng là gì, chữa xong một cái bệnh nhân khỏi hết. Có khi đang liên liên này dài đang nằm uống là liệt đường liệt thiếu, uống xong một cái thế là cái người chết chết thế là tỉnh dậy đứng dậy đi. Cái chuyện này có à? Trong Phật giáo có. Trong sách Ấn Quang Đại Sư Văn Sao có nói rằng này. Thế kỷ cuối thế kỷ thứ 19, 18, cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19, có một cái câu chuyện này dẫn đến chuyện ở trong Văn Sao. Nói rằng này, có một là một gã mày. Ăn mày bị liệt cả hai chân, cả hai chân bị liệt hết. Cho nên đi ăn mày nhưng mà hắn ta ăn mày nhưng mà có một tính xấu. Ăn mày là muốn gì? Toàn muốn thức ăn ngon. Cho nên người ta cho thức ăn dở thì ông ta đều bị tự chê và đổ đi. Cho nên dân tình họ ghét. Chúng ta bảo cái đi ăn mày mà còn muốn ăn mày ăn thức ăn ngon thế đấy, có thức ăn gì ăn dở không được. Cho nên dân tình họ ghét dần dần là không ai cho nữa. Vì không ai cho nên gì? Ông ta thì nói thức ăn dở bây giờ không còn ăn nữa. Thậm chí mà đi đến những cái hàng bán hàng rong, người hoạt động những cái bán hàng còn có bán thừa, người ta đem người ta vứt xuống đất, người ta không cho ông ta ăn. Người ta ghét cái nỗi bức như thế. Khi mà không đi xin không còn ở đâu cho nữa, bắt đầu ông ta mới bò đến cửa chùa. Ông ta cố lên hết đến cửa chùa, ông ta tin gì? Đến cửa chùa thì nhiều người gặp phương á, họ cứ kháo nhau, người này người nào bảo nhau cái gã xin kia, nó ăn xin là trước đây nó xin nó còn kén chọn, nó còn cho đồ ngon, nó ăn đồ xấu thì nó cứ đi trước mặt người ta. Cho nên họ biết như vậy, họ kháo nhau, không ai cho nữa. Khi không ai cho nữa thì ông ta ngồi cao to ở dưới ngoài cái phía ngoài lá chuông, đói đến nỗi là tả tơi nha, đói đến tả tơi. Khi đó cái vị hòa thượng ở trong ngôi chùa nó đi ra và bảo rằng đấy khổ. Tại sao vì một miếng cơm thì manh áo mà ông lại đến nỗi khổ như thế? Kiếp trước ông vốn là một vị tăng. Tôi không ngờ rằng kiếp này ông lại đau khổ đến nỗi khổ sở tả tơi đến nỗi như thế. Đấy sao là gì? Trong kiếp trước không tu đến nơi đến chốn vậy. Sau vị kia nghe đến hòa thượng cái nói như vậy thì từ đến trong lòng là gì? Khởi lên một cái niềm gì đó, một cái tâm gì đó nó rất cung kính với cái tam bảo ấy thật. Thế vì đó nghe nói như vậy liền sụp mày xuống và bảo rằng đó, bạch hòa thượng, con là ngu si, do không biết gì cho nên đó, đời nay mới thì mới bị khổ sở như thế này, giờ xin hòa thượng tế độ cho con. Thế thì hòa thượng mới bảo rằng đó, nay ông vì miếng cơm manh áo một khổ cực như vậy, chi bằng bây giờ thì thôi xuất ra đi. Xuất ra đi thì vì những cơm ăn áo chắc không biết cái khổ như thế nữa. Thế vì kia với cái nghĩa này cái bảo là rằng thì con thì lấy hoạt lượng nhất đấy. Các căn không đầy đủ tức là liệt cả hai chân mà. Tức là các căn không đầy đủ như vậy làm sao con được xuất ra. Và thường bảo không sao. Ta có thể để cạo tóc và truyền 10 lưỡi ca đi cho ngươi. Nhưng còn họ lại lưỡi thì thân thể như thế để chưa để ăn được. Vì các căn không đầy đủ không thể họ lại giới tức không thể lên chỉ tiêm được, không thể làm đại đức, không thể làm sư ông được á, nôm na cho nên đi như vậy. Nhưng làm sa di thì có thể. Nghe hòa thượng nói như vậy thì ông ta liền làm an nghỉ và lên lễ và trong tam bảo lễ Phật cho tắm rửa xong hòa thượng mang lên như tam bảo lễ Phật và làm lễ thiết pháp cho, tức là cạo tóc cho tiền người giới và sư bác á. Xong rồi là hình tướng của sư rồi, hòa thượng bảo thôi không cần phải làm gì. Ngươi cứ ở trong nhà mà ở trong phòng niệm Phật, đến giờ ăn đó thì ngươi đi ra đi, đi ra trước cửa chùa ra với cái hiện tam bảo không nghe hát ra đó để xin thức ăn. Thì các vị bảo một cái ngôi chùa nổi tiếng ở Trung Quốc có rất nhiều người qua lại để lễ bái để viếng thăm, cho nên là ông ấy làm lúc đi ăn một chút thì khách còn lễ thì có cái phong hoa quả hay là bánh cái gì đấy họ đều được thấy một vị sư. Trước đây là mọi người ăn mày á hết lễ mà lại có cái tâm gì keo kiệt, cái tâm là xấu ác trước đây là tham lam trước đây nữa cái xin mà còn có hồ của tốt, cho nên dân tình họ biết hết, họ không cúng. Như bây giờ cả tóc đi mà cái y ca sa là của một vị sa di là một vị sư bác vào bên trong hình tướng của vị sư rồi mà hoàn toàn khác. Cho nên các vị này chỉ cần ra đứng một tí rồi lại có thức ăn và đủ thức ăn quay về. Cứ như vậy và đặc biệt là cái vị hòa thượng cho này, cho cái vị ăn mày đó, tức là cái vị sư bác ăn mày đó, là chỉ niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thôi. Hàng ngày chỉ kiên nhất một danh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, không niệm cái gì khác, không đọc kinh gì khác, chỉ duy nhất có một danh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Ăn xong rồi là đi niệm danh hiệu đó, niệm danh hiệu đó đến bữa ăn thì đi ăn, đến giờ ngủ đi ngủ, cứ như vậy 3 năm trời. Một hôm cái vị sư bác này đó, vị sư bác này trước đây đó, tự nhiên là nằm một giấc mơ, mơ thấy một bà già, một bà già hồi cái món mới cầm cái gậy đến thì hỏi rằng á, gặp cái bà già mà cái thì bắt đầu bà già thì đi đến chùa. Trong giấc mơ nhé các quý vị nhé, trong giấc mơ một bà cầm cái gậy hồi cái món phát một cái túi, một cái tay nải, tức là cái mình gọi là cái ngày xưa là cái bích đó, chúng ta biết cái bích là cái gì không? Cái bị cho bằng cái quái đó, và cái quái đó là tác ở trên vai ngày xưa hay khen cái đó gọi là cái bị các cái bệnh đó. Thế bắt đầu mới hỏi đường thì hỏi đường đến chùa. Thế cái ông sư bác anh này kia mới chỉ đường cho bà cụ. Các bà cụ đã đi được vài bước rồi quay lại hỏi rằng thế thì thầy làm sao thế? Thì cái vị sư bác kia nói rằng là sư phụ là tôi được tận nguyện từ bé không đi được. À, ngày xưa vốn là kẻ ăn mày, nhưng mà 3 năm nay nghe được thì hòa thượng chủ trì chùa này từ đi thương xót cho tôi thoát ra khỏi lưới sa di, và ngày ngày thì có niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, và đến bữa thì đi ra ngoài trước cửa chùa để xin ăn tôi. Thế thì bà cụ nó quay lại nó bảo rằng thế thì chân của thầy làm sao, mà chân của con chân của tôi nó bị liệt cả hai chân. Thế bà cụ nó cầm cái chân nó bảo là à, liệt rồi. Thế là bà cụ cốt vào cái chân, bà bảo cái chân như thế này mà liệt là không đi được, như lại mấy chục năm thế này thì khổ quá. Thế bà cụ cốt xong, bà cụ bảo rằng để tôi xem có chữa được không. Thế là bà cụ lấy trong cái tay nải ra lấy cái lá và bị tìm vào đó, cốt vào cái lá vào đó, và bảo rằng thế bây giờ thế là thầy đứng lên đi thử xem. Thế là cái gì đó trong giấc mơ bảo rằng á, thưa cụ tôi làm sao mà đi được, chân tôi đã lìa cả hai chân từ bé làm sao đi được, tôi lê còn chẳng được, tôi lê còn khó, chứ làm sao mà bảo đứng được. Thì bà cụ bảo thế ngươi thầy cứ đứng đây để đi thử đi xem có đi được không. Thế là trong giấc mơ cái vị thầy đó thì tự nhiên là đứng dậy đi, thế là liền đứng dậy đi, thế là thấy mừng rồi. Trong giấc mơ sau một cái thấy đi được một cái thì mừng quá, liền là tỉnh ngủ xong một cái thì chân mình nghe đau, bỏ chân xuống đất đi đó, thì đấy thế hoàn toàn như một người bình thường khác. Các vị người đọc Ấn Quang Đại Sư Văn Sao thấy cái câu chuyện của ngài Ấn Quang Đại Sư viết cái câu chuyện đó, 3 năm kiên trì niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, chân đã liệt mèo bỏ lết từng tí, vậy mà trong một đất kia cao được thì được một bà già chứ là cho bà già đó là ai? Chính là Quán Thế Âm Bồ Tát đấy, chính là Quán Thế Âm Bồ Tát đó các quý vị. Cho nên ở trong nhà Phật hoặc là có một cái loại thuốc là thuốc A giả là chữa được khỏi tất cả các bệnh, nhưng quan trọng chúng ta có thì có đủ niềm tin để chứng hay không là thôi. Ở đây trong hội trường này, nếu mà có bệnh nào mà mắc những cái bệnh hiểm nghèo như là ung thư các loại, tốt nhất nhất tâm mình tùng kinh Địa Tạng chỉ niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, hoặc là người tùng kinh Cổ Môn chỉ niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát, nhất tâm, hoặc là gì chỉ niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà cũng được. Nhưng mà để chữa bệnh nhé, thì mình mà cảm thấy do mình do tâm linh mà sinh ra căn bệnh đấy thì niệm danh hiệu Địa Tạng là tốt nhất. Nếu bệnh do thì do ăn uống mà bị ngộ độc mà sinh ra những bệnh đấy thì niệm Quán Thế Âm Bồ Tát là tốt nhất. Ung thư có những căn bệnh là do ăn uống mà sinh ra. Ung thư cũng có những trường hợp là do gì, do nghiệp chướng đời trước nó báo oán mà sinh ra. Giống như trong câu chuyện Thiên Án Tiểu Thố ở trong Thủy Sám, trong Từ Như Thủy Sám, tức là cái ngộ đạo quốc sư và cái ngọt ở trên đầu mối mà, đúng không? Cái căn bệnh đó ngày xưa gọi là gì, gọi cái ngọt, bây giờ gọi là gì, gọi là ung thư đấy. Mà cái ngọt đó nó to to đến nỗi là trong đó đầy đủ cái hình thù như là mắt người, cho thức ăn vào trong á, trong chân á, thì trong cái giò đấy, cái giò nó biết gì, nó biết nhai, nó biết ăn, nó biết nuốt thức ăn. Nghe chưa các quý vị? Bây giờ hai chúng ta gặp căn bệnh đấy, căn bệnh là có một không hai. Cho thức ăn vào mà nó biết ăn thì là khủng khiếp rồi. Đấy là gì? Đấy chính là một con ma. Con ma đó có tên là tiểu phố. Nói từ một đạo quốc xưa thì 10 đời trước ngài vốn là một vị quan ăn rất là giỏi. Có một người bạn là quan võ rất là giỏi chơi với nhau từ thuở thiếu thời. Sau này cùng họ cho một vị vua và cùng đi đánh giặc. Thì khi đánh giặc thắng rồi á thì viên án được làm tể tướng ở trong triều với hoàng thượng. Còn á tiểu phố thì là bên ngài tướng quân canh giữ ở ngoài xa trường biên cương của tổ quốc, cho khỏi giặc nó xâm chiếm cửa ngõ. Vì cái tính là gì? Nhỏ hẹp của viên án, cho nên viên án thì lập mưu kế giết tiểu phố đi. Có nghĩa là nếu giết được tiểu phố là một ngài tướng quân kia thì tất cả những cái lính ở quân lính ở trong triều mình đều có thể phản được hết, nhất vua và nhì mình. Cho nên nó khởi cái tâm là đố kỵ và tham gia làm chức quyền như vậy, tham gia tham vọng như vậy. Cho nên là viên án tiền sàn đấu với vua là tiểu phố có mưu đồ làm phản, xin bề hạ là gì, gọi ông ấy về và bắt không cho quân lính vào, để quân lính ngoài thành hoặc một mình ông vào trong cung và cho người giết đi. Không có bảo hạ một ngày nào đó ông ta sẽ cướp ngôi không chừng. Ông vua nghe như thế cho nên là liền làm theo mưu của viên án và giết tiểu phố. Tiểu phố nghe tin vua là triệu về cung vội vàng, vì ông ta là một đại tướng quân rất trung thành. Nghe vua mời về một cái tưởng có việc gì trong triệu trong đại nội, cho nên liền là vội vàng về ngay. Về tới thì cho quân lính hạ trại ở ngoài thành, còn một mình ông ta vào trong cung. Vào tới một cái thì vua liền cho đóng cửa lại và cho cần về bắt lấy và nói rằng là ngươi, ta có bạc đãi cho ngươi đâu, tại sao ngươi lại tạo phản. Tiểu phố khi đó kêu oan nhưng về thì vua không có nghe. Viên án đứng bên cạnh lại nói là gì? Hoàng thượng, đối với ngươi bao nhiêu năm nay rất là gì, là ân sủng, rất là sủng ái, tại sao ngươi lại lập mưu đồ để phản quốc, để định lật đổ nhà vua để lên làm để cướp ngôi. Tiểu phố khi đó này, nhìn lên thấy cái mặt của viên án là người bạn thân của mình từ bé, biết rằng là mình chính là bị hại do người bạn thân của mình, cho nên rất là căm giận và nói rằng trước khi ta chết ta không biết vì sao ngươi lại muốn hại ta. Trước khi chết viên án ra nói nhỏ vào tai của tiểu phố rằng tại vì huynh giỏi quá cho nên huynh phải đi là người đi trước thôi. Nói vào như vậy là cười khà khà và bỏ đi vào cung, và khi đó liền là đau khổ chém chết tiểu phố. Bây giờ lại nói về tiểu phố sau khi bị chém, trước khi bị chém thần thức căm hận quá, sau khi bị chém thần thức cũng bị vì thần căm quá cho nên không đi đầu thai về các cõi này, mà làm gì, làm thân một con quỷ rất dữ và báo ứng theo để báo ứng thiên án, theo để trả thù viên án. Nhưng mà bây giờ phải nói về viên án, sau khi giết được tiểu phố xong một thời gian sau, ăn không ngon ngủ không yên, đêm thường nằm mộng thấy gì, thấy viên án về để đòi mạng, à thấy tiểu phố, thấy xin lỗi, thấy tiểu phố về để đòi mạng. Cho nên viên án không một giờ phút nào được ăn vui trong cái ngôi vị tể tướng nhất vua gì mình cả. Vì vậy ông ấy ân hận quá liền cáo quan và xin xuất gia. Sau khi xuất gia, tuy là xuất gia muộn màng, nhưng mà ông thì ông nhất tâm ông tu hành, cho nên ông sớm trở thành một bậc cao tăng. Sau khi chết đi, tuy chưa đã tạo để bắt sinh quái vật, hay về cõi trời ông tiếp tục làm người và tiếp tục trở thành một vị cao tăng. Cứ còn từ như vậy, 9 đời sinh ra đều là người xuất gia, đều là một vị cao tăng, và đến đời thứ 10 ông ấy cũng là một vị cao tăng. Mới có 27 tuổi mà được vua tin và phong là quốc sư, tức là thầy của cả nước, không chỉ thầy của người Nhật Quốc mà thầy của cả nước. Cho nên ông giỏi đến mức là ông thuyết pháp tăng tục hàng ngàn hàng vạn người đều dẫn dắt đi theo, vì mua quả tin muốn chi là những người dân thường. Một hôm ông vua xem nghĩ về pháp sư còn tuổi trẻ, tài cao đức hạnh gì nhiều như thế thì phải xứng đáng đến ngồi thuyết pháp trên một cái tòa này, và ngồi thật đẹp đẽ và lộng lẫy trang nghiêm. Cho nên đức vua làm một cái tòa, một cái sập bằng nghìn gốm trầm hương quý nhất. Chúng ta biết có trầm chưa? Trầm thật đấy. Bây giờ chúng ta thấy mà dân ở miền Nam và miền Trung chúng ta hay thường đi lên núi để kiếm trầm đó. Chỉ cần được một cân trầm thôi là còn đắt hơn cả cân vàng, các quý vị. Một cân gỗ trầm bây giờ còn đắt hơn cả cân vàng, giá trị còn đắt hơn cả cân vàng. Họ kiếm được khoảng một vài cân trầm, họ kiếm được vài chục tỷ ngay. Đắt hơn cả vàng, đắt hơn cả hàng đồng, họ quý như thế. Nếu chúng ta biết mà để làm được một cái sập, một cái tòa ngồi bằng gỗ trầm đó thì chỉ có nhà vua mới có đủ tiền để và hai người đưa đến để kiếm và để mới làm được cái tòa ngồi bằng trầm hương đó, đem dâng lên cho một đảng quốc sư. Bây giờ vậy ngài đến người phía sau thì ngài xuất ra thành một vị sư có tên là Một Đạt đó. Bây giờ Một Đạt quốc sư lên ngồi ở trên cái tòa trầm hương đó thuyết pháp, cho nên nó tổn phước. Ngồi lên cái tòa ngồi đó thuyết pháp vì tổn phước, cho nên kiều thố mới nhập vào thân của Một Đạt quốc sư ở vào cái gối bên trái của ông ấy và tạo thành một cái nhỏ có đầy đủ hình mặt người đó, đầy đủ hình mặt người rất là khủng khiếp các quý vị, đau đớn. Tất cả các người đi lại đi giỏi nhất của nhà vua của Trung Quốc bây giờ không có ai chứa được cái nhỏ đấy. Bây giờ lại nói về tuổi trẻ của quốc sư Một Đạt, do đang cái lúc tuổi trẻ 17-18 tuổi xuất gia được rất sớm mà lên duyên từ nhiều đời, cho nên xuất gia từ năm 12-13 tuổi. Đến năm 17-18 tuổi thì ngài đã thần cư ở trên núi cùng với người già của hòa thượng già. Những vị hòa thượng đó là bị cái bệnh gì ạ? Bệnh cùi. Chúng ta biết bệnh cùi là bệnh gì không? Bệnh hủi đó. Mình bây giờ có học là bệnh phong đó không? Bệnh phong. Ngày xưa gọi là bệnh cùi, bệnh hủi. Cái bệnh đó ngày xưa vài chục năm trước trở về trước là cái bệnh gì ạ? Cái bệnh nan y vô phương cứu chữa. Ai mà bị cái bệnh đó thì phải bị cách ly. Ở Việt Nam chúng ta có một vị nghệ sĩ, một nhà văn, nhà thơ, một nghệ sĩ nổi tiếng thì cái bệnh đó ở miền Trung đó là ai nhỉ? Mấy thanh niên Hàn gì? Hàn Mặc Tử, đúng không? Có một bài hát rất hay về ông ấy đó. Bài hát thế nào nhỉ? Đường đến dòng ta nửa đêm trăng hoa nhớ câu chuyện xưa. Một cái bài hát của ông rất là hay, một nhà thơ hay nhà văn, ông rất là giỏi. Nhưng mà vì căn bệnh hủi đó, cho nên thì dân tình là cách ly và đuổi ông ra khỏi cái làng. Và khi trước khi đi, ông có một con người, có bạn gái, có người yêu rất là đẹp. Nhưng khi ông bị bệnh như thế, có ai nói yêu ông nữa không? Không ai yêu nữa, kể cả cái con người yêu. Đã yêu nhau mấy năm xa biết khi đó thấy người yêu mình cũng đầy mùi, cũng gì cũng xa thấy, phải đi lấy người khác. Khiến cho vị ấy rất là đau khổ, mà là còn dân làng xa lại nữa, phải đi đến một cái nơi rất là hoang vu để sống. Ngày xưa Một Đạt quốc sư, khi mà chưa thành quốc sư đâu, là vị ẩn cư của vị tỷ kiêu trẻ ẩn cư trên núi tu bên cạnh một vị sư hủi. Nhưng mà ông này rất là có cái tâm người giúp đỡ vị sư hủi. Quần áo của vị sư hủi giặt ra, hôm nào mà vị sư hủi ốm thì Một Đạt lúc đó liền là đi giặt hộ. Chúng ta biết cái bệnh hủi thì lây ai mà cần sợ, đúng không? Nhưng mà cái vị sư trẻ kia là dám cầm quần áo của vị sư già kia để đi giặt hộ. Vì kia bị bệnh, vì sư trẻ kia liền là sang để chăm sóc thuốc men cơm cháo để giữ nuôi. Nào chúng ta có dám không? Các người có dám không? Nói tại bây giờ chú chạy không có ai. Hôm nào làm một chuyến từ thiện chạy không có ai. Các vị vào khiến người bệnh của dưa đây ra bắt, các vị có dám bắt không? Có mà dám. Nói chứ thôi, thấy họ dơ tay ra bắt mình, anh đi gặp thật, chắc tay lên để sợ họ, thì họ phải bắt tay mình. thật thích cái xuống mà xem đó. Nếu mà bàn tay của họ mà cụ thế là họ gì mà lâu rồi nó không còn biết, không còn chảy nước á, thì họ chữa bây giờ khỏi rồi không còn chảy nước thì không sao. Bàn tay của bệnh nhân nào mà liền nó còn đang chảy nước, đang rỉ nước ra đó, thì nếu mà chúng ta cái bệnh nhân lây qua đường truyền máu, chúng ta mà bắt tay họ, chẳng hạn mà tay mình nó đang bị xước cái máu, chỉ cần cái quy trùng cái máu của họ nó thì được một chút xíu, một phần nghìn giọt thôi, nó quên vào cái máu của mình, tức là cái vi khuẩn đó sang bàn tay của mình thôi, thế là chúng ta cũng sẽ bị lây ngay. Cho nên cái bệnh đó ngày xưa là bệnh lây lan qua đường máu, chứ không phải qua đường hơi thở đâu, không phải qua hơi thở mà qua đường máu. Cho nên người ta rất sợ, mà thậm chí là ăn uống qua bát đũa, có cái thuốc gì bát đũa những người đó ăn đó. Ngày xưa thôi, bây giờ thì không, bây giờ là có cái thuốc kháng khuẩn rồi. Ngày xưa thì cái bát đũa người khi ăn mà khi nó ăn vào cơm vào đũa thì cái khuẩn nó còn ở trong người, trong cái đũa cái bát là rửa không khí ấy, thì chúng ta ăn vào thì có thể cũng bị lây như vậy, là cái bệnh đó sau cách ly ngày xưa. Nhưng mà chúng ta thấy mùa cảm lúc đó sẵn sàng chăm sóc mùa bề tỷ thiên đà là được hồi đó một hôm trước khi chết, thì hiện ra chết thôi chứ không phải chết đâu. Cái vị sư đó không phải là một vị sư bình thường mà muốn thử nước, một vị thì một vị cao tăng, mười đời tu hành là cao tăng, xem có gì có ngài khó ngài khổ, có dám xông pha, có dám cứu người hay không đó. Cho nên á, một vị Bồ Tát thì hiện ra một vị sư già bệnh tu ở cái thất bên cạnh, mà bệnh không phải bệnh thường mà bệnh hối. Một hôm á, cái vị sư kia bệnh đã bảo rằng á, thầy ạ, bảo vị sư trẻ kia là thầy ạ, con á thì cảm thấy được sức khỏe mình đến thời buổi này là chắc là không thể qua được, thì thôi chắc là con có khi phải lìa đời thôi, tức là phải đi thôi, phải chết thôi. Nhưng mà con có một cái cảm nhận thấy là thầy thì rất là tốt, nhưng mà một thời gian sau, mấy năm sau, chục năm sau thì có thể thầy sẽ bị mắc một cái nạn, gặp một cái căn bệnh nan y rất khó chữa. Thì bây giờ thì nếu mà không may mà thầy gặp cái căn bệnh đó, thì thầy đi đến cái núi Kê Túc, đi vượt qua mấy cái sông, mấy con suối và mấy dãy núi, thì đến đó thấy một cái trên đó, trên cái triền đồi đó có một cái cây tùng rất là cao, dưới cây tùng đó có cái ngôi chùa nhỏ, thì đến đó có một vị sư sẽ chữa được bệnh, cái căn bệnh đó cho thầy. Đấy là nói về cái chuyện về trước khi làm quốc sư. Sau khi lên quốc sư rồi, do nhầm cái quả trầm hương thì cái bệnh gì cái nọt ở chỗ ở gối đó chữa mới có nơi không hỏi thầy, cái người đi của triều đình chữa hỏi cho nên đau đớn vô cùng, đau đớn đến tột độ. Như vậy khi ông mới nhớ là những năm còn gì còn trẻ, năm tháng còn trẻ ẩn cư ở trên rừng ở với ông sư già bệnh hủi đó, ông nói với mình thì bây giờ ông cứ đích thân đi đến núi Kê Túc để tìm, đi đến mấy tháng trời. Khi mà đến Kê Túc thì ông ấy cố gắng lên hết và chống cậy leo lên được qua mấy cái đây núi, mấy con sông suối, như là vị sư già trước khi nói đó, thì đứng xa xa nhìn thấy một cái cây tùng rất là cao, và ông ta cố gắng đi đến mấy tiếng đồng hồ vượt qua thác núi ở trong cái đoạn, từ khi nhìn thấy đó ông ta đến nơi là rất khó đấy. Đến tới nơi đi thì vào trong đấy thấy một cái vị sư, một vị phạm tăng, phạm tăng tức là một vị sư tốt quá, một vị sư Ấn Độ, sư Ấn Độ tức là người Ấn Độ, người Ấn, và phạm tăng tức là sư Ấn Độ ở trong nhà đó. Thế là thấy đến một cái gì là vào chào hỏi, qua màn chào hỏi xong rồi thì sư hỏi rằng thế thì thầy đến đây cần gì. Thế một đàn lúc đó mới bảo là dạ thưa tôn giả, con là từ ở kinh thành đến đây và xin là thầy chữa cho con cái bệnh ở chân. Con bị bệnh và ngày xưa cách đây hơn chục năm về trước có một vị sư già cùng ẩn tu với con, nói là con tìm đến đây thì ngài có thể chữa được. Thì bây giờ con nhất là anh mày là thầy chữa hộ cho con. Thế vị sư kia xem bảo đưa lên xem một cái, xem một cái này thì có thể chữa được. Thế bảo vị sư kia bảo như vậy thì bây giờ là ông phải đi xuống dưới sòng kia, từ ở trên dưới tìm đồn đi xuống dưới sòng đấy để tát một bình nước lên đây. Từ ông phải đi, không có cho ai đi khác mà tôi phải đi, dân đang bỏ sườn ra mà còn phải đi xuống dưới tận dưới lưng chừng cái núi đó, đến cái tầng suối đó để lấy một cái bình nước mang lên, mất nửa ngày nữa đau đớn vô cùng, nhưng phải làm. Mang lên một cái thì sư kia có tên là gì, An Nhã Ca, có sách là tên là An Lạc Ca, có sách tên là An Lạc Ca, An Nha Ca, An Nha Ca hoặc An Lạc Ca, đấy là cách tên âm của người Trung Quốc. Cái vị sư có tên là An Nha Ca đó, ngài mới lấy cái nước đó ra và chỉ mấy câu thần chú vào, và lấy cái nước đó ra để rửa cái bàn, cái đầu gối của Ngộ Đạo. Khi bắt đầu lấy rửa đến đâu chạm nước vào một cái thì tự nhiên cái lọ nó thì nó phát ra tiếng, nó khóc, nó kêu oai oái rồi sợ kia ra cái gì, nó kêu là gì, đừng giết tôi, đừng giết tôi. Và khi đó vì pháp sư đó ngài Ajaka nói rằng là đây, ngươi có thù oán gì mà lại ở đó mà lại như vậy, nay thì có thù oán gì hay là có không, phải nói ra xem. Khi đó cái giọt kia nó mới kể ra cái câu chuyện là gì, cái chuyện viên án và tiểu khố 10 đời trước. Lúc đó cái vị sư kia mới nghe đến là được, không nhớ lại là mình là người đời trước giết người như thế, như thế như thế, cho nên mà do cái giọt nó kể ra câu chuyện đó cho nên mới biết được rằng người đời trước của mình vốn là một vị quan tể tướng giết bạn như thế như thế. Cho nên hôm nay thì đến đấy thì cái vị sư Anh Ca kia liền là khuyên cái vị viên án, vị tiểu thố kia, tức là cái nhỏ kia là thôi, chuyện đã qua 10 đời rồi, ít nhất cũng mấy trăm năm rồi, ông còn có bất mãi trong lòng làm gì buông đi, buông đi một cầu giải pháp. Ngay cả ông và cả gì, cả hai người đều khổ, người gì làm thân thì thân quỷ, người gì làm thân tâm nhưng mà gì mà chịu bệnh, cả hai cùng khổ, chỉ bằng cả hai để xí xóa cho nhau để mà buông đi. Mười đời nay do thì do giết ông xong lắm, ông ta có một ngày nào đó vui đâu khi làm sư đấy, nhưng mà luôn luôn là gì, nhớ tới cái ân hận và cái tội lỗi đã gì đã giết người ở đời trước, cho nên nay ông ấy suốt ngày làm rất nhiều những việc thiện để hướng chúng sinh. Tôi thì theo tôi thì hay bị bỏ ấy để cùng tu, là cái gì tiểu thố kia, cái nhỏ kia nghe thấy thì Bồ Tát An Lạc Ca nói như vậy thì cũng liền là hoan hỉ quy tam bảo. Và sau khi tắm rửa xong một cái thì cái vị sư kia làm lễ siêu độ cho cái vong linh của tiểu thố, tức là cái nhỏ kia đó, thì làm xong một cái siêu độ xong một cái tự nhiên cái nhỏ nhỏ thì không đau nữa, là vết thương mấy hôm sau là lành lại. Và khi đó sau đó thì Ngộ Đạo Quốc Sư mới làm cái bài văn gì, bài Thủy Sám sau này đó, cái kinh Thủy Sám của Ngộ Đạo Quốc Sư. Trong đầu kinh Thủy Sám có kể sơ sơ qua một câu chuyện đó, ngày xưa chúng tôi đọc chuyện thì nó dài hơn, nhưng còn cái viết trong cái đầu kinh nó chỉ để văn tắt thôi. Các vị về có thể xem là câu chuyện đó, câu chuyện có thật được ghi lại ở trong đầu của kinh Thủy Sám đó. Chúng ta thấy hoàn toàn tương báo theo năm 10 đời, những cái chuyện mà khó, chúng ta thấy khó ở thế gian có thể gì, khó có thể xảy ra, nhưng mà không phải là không thể xảy ra được. Khó với người này, khó với quốc gia này, nhưng có thể gì dễ với người khác và dễ với quốc gia khác. Chúng ta biết là không có những trường hợp những người mà có cái tâm linh rất giỏi ở thế giới như là Nôi Cha La Mút hay hoặc là Văn Văn, là những người có cái tâm linh để tiên đoán những cái chuyện sao rất giỏi. Việt Nam chúng ta có ai, có gì biết không, có ai nhỉ? Có một người Việt Nam chúng ta, có một người đó là Trạng gì, Trạng Trình, Trạng Trình giỏi á. Những cái tấm của Trạng Trình á, nếu mà luôn ra cái tấm của cụ á thì không kém gì Văn Ga hay là Nôi Cha La Mút, giỏi lắm. Thậm chí là ngài biết là để mấy trăm năm sau ngài chết mất rồi á, là ngài để ra một cái tấm trạng ấy. Ngài bảo nhân dân là tôi chết á, viết cái lá thư đó, cái trạng cho lên cái nắp nhà, cái nắp nhà thờ của ngài ấy, và bảo là ngài biết là mấy trăm năm, tương đương 300 năm sau sẽ có thằng gì, tên là gì, họ là gì, tên là gì, cả cha con nhà đó gì, đến phá gì, đến phá nhà ta, chửi cha cái thằng ấy, phá nhà ta. Thì cái đi phá rơi hết lên cái nắp rỡ xuống rồi thì thấy một tờ giấy lấy ra đọc thì chẳng là biết cái đó sẵn mấy trăm năm trước rồi, cho nên thấy như thế mà nó cái là sao thì nó lại nghĩ là nó cái là sao thì nó phải làm lại cho ta còn đẹp hơn. Nghe như vậy thì sợ quá gì nữa, cho nên đem làm lại gì còn đẹp hơn thật. Nhiều công chuyện của tấm chạm trình của Việt Nam chúng ta là giỏi, là chúng ta thấy nếu mà dịch được ra thì hay lắm. Ngày xưa chúng tôi những năm đi học cũng có đọc nghiên cứu qua một chút, nhưng mà mình không theo cái con đường như thế cho nên là không đi sâu. Nhưng ngày xưa chúng tôi học qua những cái tấm chạm của chạm trình Việt Nam chúng ta không phải thiếu người tài đâu các quý vị. Nhưng mà có phải ai cũng biết đâu, ai cũng có thể biết được cái chuyện như thế. Còn cái chuyện cầm bóng quái toán cái này nọ đấy là cái chuyện là quỷ thần nhập thân thôi, mượn thân người để xem quái xem toán để họ làm cái việc nói đông nan họ và cứu nhân độ thế theo cách của họ thôi. Chứ còn cái người có tài thật sự, năng khiếu bẩm sinh tài thật sự thì không phải ai cũng có. Cho nên đấy thì những cái việc chúng ta thấy khó đối với chúng ta có thể không xảy ra, những cái việc khác có thể gì có thể có thể xảy ra, chúng ta cứ giữ lòng tin đã. Vì vậy ở đây là hôm tôi dẫn chứng như thế để giải thích các bạn tâm kinh. Ở đây tôi nói là sao, nói là Thích Ca Mâu Ni Phật giơ tay một cái là có thể. Sao thì sao đầu tỏ khí được cho tất cả hàng trăm ngàn vạn đất hàng ngàn sao vô các hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng quá nửa thời gian như người giảng sáng nay để giải thích cái câu đó, chúng ta có hiểu không? Không hiểu thì chúng ta phải nói lại từ người già đến người trẻ, lại từ người mẹ đến người con, lại tất làm cái nói thế mà không hiểu thì chỉ có ai đó ở trong đây đó nói như vậy để chúng ta được thấy cái niềm tin là trong chẳng khác. Khi mà chúng ta có học, chúng ta có suy nghĩ, có tư duy đó, chúng ta mới thấy và phải học thật nhiều những tài liệu thì chúng ta mới biết được liên tưởng giữa cái này với cái nọ với cái kia đó, thì chúng ta mới biết được. Ví dụ chẳng hạn có người bị bệnh, bị bệnh rất là gì là khổ, nhưng mà tục tin niệm Phật nó khỏi được bệnh. Thế mà khỏi được cách nào, có ai nhìn thấy không? Không nhìn thấy nhưng mà làm sao mới khỏi? Đi liền bao nhiêu ngày nhiêu tháng không khỏi, thậm chí là cầu cúng thì nhiều hơn nhiều thầy cũng không khỏi, chỉ có tụng một cái này thôi mà khỏi bệnh. Chúng ta được hiểu là sao, giải thích cách nào à, không thể giải thích được. Hôm qua hay là hôm kia có một Phật tử lên vừa khóc vừa nói rằng bạch thầy, con báo cho thầy một cái tin vui lúc nào thầy thông báo cho mọi người mới, không biết hôm nay có đây không. Bảo là con bị bệnh ung thư, vừa qua con về con nghe thầy con nhất tâm vẫn một kinh Địa Tạng, và bây giờ hôm rồi con đi khám bác sĩ bảo không còn một chút tế bào nào nữa. Hôm nay không biết có đây không, nhưng tôi đứng đây cho mọi người xem này. Qua hôm kia nói không nữa có hay là đi xong rồi qua về kia về luôn. Và tưởng là già rồi ở Hà Nội sao nói là tụng kinh, chỉ có việc tụng kinh Địa Tạng thôi mà bắt đầu đi khám mà các tế bào không còn gì, các tế bào không còn gì nữa, có nghĩa là cơ hội khỏi đấy thì đến 99% rồi, không uống thuốc gì nữa, không xạ trị, không gì gì cả. Đi khám người ta bảo như vậy, là như vậy. Và có một bé trong câu lạc bộ, có bé trong câu lạc bộ mà trong câu lạc bộ thanh niên hơn một tuổi nữa, tuổi vi đó, bé nó mới cũng mới nói với thầy cái thứ hai ba hôm nói rằng đúng là Phật pháp nhiệm màu. Con có một ông, có một bà bác, một bà bác là ở dưới quê bị bệnh ung thư, đi lên viện ca ở trên Hà Nội mình khám và bác sĩ bảo điều trị ở đó, mà thỉnh thoảng bé cũng phải đến thăm bác và cơm nước cho bác ở trong bệnh viện. Thì thầy bảo là bảo bác có niệm Phật đi, bảo tụng kinh đi. Bé bảo là bác nhà con thì chưa có duyên với Phật nhiều cho nên chưa tụng kinh được, thì chắc niệm Phật quên bác niệm Phật bác cũng niệm. Thế thì bảo lên vậy thì con đó đi chùa nhiều rồi thì nhất tâm được tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho bác ấy, được bao nhiêu một tí bấy nhiêu. Tháng trước thôi, hơn tháng trước thôi thì đi khám bác sĩ họ bảo cái trường hợp này á là bây giờ đến giai đoạn ba, giai đoạn bốn rồi. Ông thư từ giai đoạn ba, giai đoạn bốn tức là chuẩn chuẩn để sang giai đoạn gì ạ? Di căn rồi đúng không? Giai đoạn 3 là đi căn gì nhỉ? Chưa? Đi căn chưa? Ra giai đoạn 3 chuyển giai đoạn 4 có nghĩa là tăng trưởng đó nó đi căn rồi, đi căn rồi. Di căn rồi. Nhưng mà các vị biết không? Không có những cái gì có uống thuốc đơn giản nó về quê thôi. Và nghe nói cháu là dùng thật không? Cứ A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, lúc thì Địa Tạng Vương Bồ Tát, lúc thì A Di Đà Phật. Cháu thì cũng nhất tâm để tụng kinh và hồi hướng các bác. Thế hôm rồi nó bảo là cháu nó gọi điện cho thầy, nó bảo là bác của con thầy mầu nhiệm lắm. Đi khám và tự nhiên các bác sĩ bảo á, bây giờ thì không đi căn nữa, mà nó trở về thì nó trở về cái giai đoạn là giống như là giai đoạn một, giai đoạn hai đấy. Tự nhiên là nó chạy hết, nó chạy hết đi, mà bây giờ gần như là không còn nữa. Tất nhiên là nó vẫn còn tế bào dư, nhưng mà nó ở trong giai đoạn này, giai đoạn nó xuống rất thấp, máu với các thứ trở về nó xuống thì mà không có gan thì khác nhiều lắm. Cái này thì sao làm được? Trong tâm mình niệm Phật có thể chuyển hóa được các tế bào xấu thành cái tế bào đi, tế bào lành nữa các quý vị. Tâm mà thiện, Hòa Thượng Tịnh Thông mà nói là tâm thiện thì thế giới thiện, thế giới bên ngoài chúng ta cũng sẽ tốt đẹp theo. Nay chúng ta hướng tâm vào trong thiện, hướng cái tâm thiện đó để hướng vào trong để chuyển hóa các tế bào xấu, ung thư tức là tế bào thì tế bào xấu, những cái tế bào lạ, tế bào xấu, tế bào ác, nó nhóm họp ở trong gì, trong cơ thể chúng ta nó tích tụ ở chỗ nào thì chỗ đó chính là ung thư. Giống như một cái ống bóng nó chảy ra đến cái chỗ đó nó cứ còn đá nó tắc lại, và rác nó cứ gì nó cứ dần dần tắc lại, tắc lại, dần dần nó tắc thành liền, toàn bộ cái bẩn thỉu nó tắc ở chỗ đó, nó trở tắc nhiều, thì nó trở tắc cả ống bóng, cái tắc ống bóng thì nó đùn nước bẩn lên. Nay chúng ta muốn gì? Muốn cái nước bẩn nó không đủ lên, chúng phải tìm được cái bạn nào mà nó bị tắc đó, chúng ta đi lấy cái que chúng ta thông đi, nó thông hết đi thì nó lại chảy tuột tuột đi, cái nước bẩn nó hết sạch đi, rồi nước sạch cho nó vào đấy là không bị thối nữa. Cách điều trị bệnh ung thư của nhà Phật chúng ta có không? Có. Pháp Sư Đạo Chứng ngài tìm ra cái phương pháp gọi là lễ Phật y học để chữa bệnh ung thư. Lễ Phật đi học kết hợp với niệm Phật để chữa bệnh ung thư. Vì nào mà bị bệnh đó có người thân người quen mình bị cái bệnh đó, nên để cho coi, cho đọc cái quyển gì hoặc là nghe văn bản, nghe cái văn bài nói, cái văn nói của Pháp Sư Đạo Chứng là niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư. Cái này thầy trên mạng các vị có thể copy cho người thân mình nghe, copy cái bài cho nghe là tốt nhất. Niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư, nhớ cái quyển sách đó, có đúng cái bài giảng đọc đó cho nghe, và cần thiết thì mở thêm về đưa cho, nếu tu theo cái cương pháp của thầy hướng dẫn thì xem cái trong trang web của giảng viên nó có cái cách dạy lễ và đi học của thầy trong đó, và lễ đúng như thế mỗi một ngày hoàn toàn thì 2 đến 3 lần, mỗi lần đầu tiên thì 15 cho đến 30 phút thôi, dần dần sau thì lễ qua khoảng 1 tiếng đồng hồ, lễ qua giờ nó toát mồ hôi ra chân sau lưng này, nó toát hết mồ hôi ra, nó rất nhã nhặn ra, khi đó lau đi và đi tắm nước nóng, lau người đi xuống đi tắm nước nóng, đó là một pháp chữa bệnh hiếm hiếm ở trong nhà Phật. Không chỉ bệnh ung thư mà bệnh đau đầu, bệnh thấp khớp, đặc biệt là bệnh thấp khớp và đau lưng, nếu lễ mà đi học được tốt lắm. Năm 2013 có một cụ ở dưới Hà Nội bị đột vì bệnh ho khớp, thấp khớp mãn tính nhảy chân, đau đến nỗi còn bò lên cái sân cái hiên hiên nhà tổ chùa Tản Viên đấy, cái hiên nhà tổ chùa Tản Viên thì nó cao mà hơn chục bậc, cho nên nó cao đến 3 mét đấy, cho nên phải nó cao được cúi đi một cái thì hai chân của bò lên. Năm cùng ở đấy cũng phải trên dưới 70 tuổi, thế là già rồi, nhưng mà người thì to béo, bị bệnh thấp khớp như vậy. Tôi nhìn thấy cũng ái ngại, cố lên bảo xin chữa bệnh. Thế tôi mới dạy cho người phương pháp là lễ Phật đi học để chữa cái bệnh thấp khớp. Thế cụ bảo là thầy chân con đau như thế này làm sao con lễ được, vừa nói vừa thở hổn hển vừa như vậy. Tôi bảo nhưng mà đau thì cũng phải chữa, cụ không chữa làm sao mà khỏi được. Thế bắt đầu cùng lễ dạy cụ lễ, cùng vừa lễ vừa khóc, đau khóc nhăn mắt ra mũi ra. Thế tôi bảo nó cố gắng bước đầu cùng cần lễ được 5 cái hoặc 10 cái là được, lễ năm phút, 10 phút là được. Sau dần dần từ lễ dần lễ dần, lễ được khoảng độ tầm hơn nửa tháng thì bắt đầu là cũng không phải bỏ lên đấy nữa. Từ khoảng một tháng nữa thì bỏ cả cái nạn đi vào cùng nghiệp, không phải đi bằng cái nạn nữa mà đi bằng cái chân, đôi chân của mình luôn đó quý vị. Cho nên tương tham lễ Phật đi học nó kết hợp với chữa bệnh, đặc biệt là người nào bị bệnh thần kinh yếu, bị bệnh rối loạn tiền đình, bị bệnh xương, bệnh khớp, bệnh ung thư thì là càng tốt rồi. Nói chung tất cả các loại bệnh, các quý vị mà lễ Phật đi học đúng cách thì phải lấy đúng nhé. Nhìn trong cái tham lễ đàn của tôi nói từng chi tiết một đấy. Khi lễ xuống mình phải lễ như thế nào, gập cổ xuống ra sao, gập lưng ra sao, và lúc lên phải như thế nào, lúc thiệt Phật chú tâm ra sao. Đó. Đặc biệt là nếu mà mình phải ung thư thì khi lễ mình có thể quán với mình cái quan kinh, mình nhìn cái quan kinh đức tướng của Đức Phật Bồ Tát ở trên ban thờ nhà mình á, và trên chùa đó, mình lễ thì mình quán thật kỹ. Khi mình lễ xuống như vậy thì là mình nằm xuống phủ phục xuống một cái lễ ở dưới chân nhà, thì mình quán là được Đức Phật một vị Bồ Tát nào đó, Đức Phật A Di Đà, Quán Âm, một Địa Tạng, vân vân đó, Thích Ca đó, vân vân. Chúng ta kính Đức Phật nào, có duyên Đức Phật nào chúng ta quán Đức Phật đấy, không nhất định phải là một Đức Phật hoặc một vị Bồ Tát. Có duyên cái ngày nào chúng ta quán ngày đó. Ngài ở trên thì chiếu cái ánh sáng cái quang linh từ nơi dưới cạnh mày của ngài này, cũng từ nơi dục kế, a xin lỗi, ở nơi ấn đường này, ở dưới này nó phóng ra cái nguồn quang linh từ đó chiếu vào cái chỗ đau của chúng ta. Ví dụ chúng ta để ung thư thì ung thư ở đây, chẳng hạn chúng ta quỳ xuống chúng ta lấy cái thế thì ngài chiếu vào lưng chúng ta, cái quang linh chiếu vào lưng thì nó xuyên vào trong và nó làm mình nóng lên và làm tan cái cục gọi là cục kia, cái khối tế bào ung thư nó tích tụ thành từng cục một đó các quý vị. Chiếu vào đó, ví dụ như ung thư xương, ung thư gối chẳng hạn, chúng ta quán vào nơi từ gối, ung thư gì, ung thư họng chẳng hạn, chúng ta quán vào chiếu vào sau này vào nơi cổ họng và chúng ta làm cho ấm hơi ấm hóa lên, và những cái tế bào đó chúng ta không giết nó mà chúng ta được chuyển hóa nó từ cái tế bào xấu thành tế bào lành, giống như chúng ta cảm hóa từ một tên tướng cướp để trở thành một vị sư vậy, có không các quý vị? Trong nhà Phật có gì? Có tướng cướp vô não đó, đúng không? Tướng cướp vô não giết gì? Giết 99 người rồi, còn người thứ 100 ông ta định giết mẹ, định về thì giết mẹ, lừa mẹ ra để giết mẹ, để chặt 100 đầu ngón tay để sâu thành chuối. Và có một ông thầy dạy là giết được 100 người, cứ giết một người chém một cái đây ngón tay cái và sâu thành chuối, đeo cái cổ thì sẽ đã tạ, không cần phải tu. Và anh ta nghe người giết tới 99 người, còn mẹ của mình ai cũng sợ rồi, không giết được nữa, thì anh ta muốn đã cảm nhanh, nghĩ là đi về giết mẹ. Thì trên đường về đó thì tự nhiên không có là gặp Phật đi cất thần. Cho nên anh ta thấy Phật, anh ta mừng rỡ và hỗ gặp được một vị sa môn thế mạnh cho mẹ ta lên rồi, ta không cảm được bất hiếu nữa. Cho nên anh ta định đến để giết Phật nhưng mà đuổi mãi chẳng đuổi được. Rõ ràng mình chạy dùng sức chạy mãi mà chẳng đuổi tới Phật dùng cái gì? Dùng cái thần thông gọi là thâu địa, tức dùng thần thông các cái pháp thâu địa của tức là rút đất đó, thâu địa tức là rút đất. Anh ta chạy cách Phật có 3 bước thôi nhưng mà mãi chẳng thể tới được mà chém Phật. Dùng cái pháp thần thông thâu địa như vậy cho nên là anh ta không thể chém được. Vì vậy khi tuổi mãi về tới rồi, anh ta mới gọi làm gì? Sa môn dừng ra. Phật mới bảo là ta đã dừng từ lâu rồi, chỉ có người kia dừng thôi. Thế tên tướng cướp mới bảo rằng á, con có thấy là ngài dừng đâu, ngài không cướp, nhưng mà cái Phật dừng lại bắt đầu thì hắn bắt đầu bác lao đi, chém lên đuổi, chém mái chứ không thấy gì, không thấy tới đuổi mái cũng không được. Đó là Phật không cướp nữa, mà hắn chạy lên thì không kịp. Thế thấy như vậy bắt đầu á, hắn mới nghĩ rằng Phật không phải một người bình thường, chắc chắn là gì Phật có thần thông. Một vị sa môn này không phải người sa môn bình thường, lúc đó chưa biết là Phật đâu, nghĩ là một người xuất gia tu hành thôi. Cho nên hắn cái lên thì hắn bỏ đao xuống, hắn mới bảo là lúc đầu thì hắn cứ giả vờ thôi, nghĩ là bỏ đao xuống để cho vị kia thì không dùng thần thông nữa để giết. Nhưng vừa bỏ đao xuống, Phật quay lại, hắn nhìn thấy mặt Phật một cái thì liền ra khởi tâm bồ đề ngay, mọi cái phiền não, mọi cái lòng tham, mọi cái chi mê trước đây liền và tiêu tan hết. Và thực sự lúc đó hắn mới quỳ xuống dưới chân Phật và sám hối lại là con vô minh che lấp, sám hối thật là gì? Con đó, nghe theo ngoại đạo biết 99 người rồi đi tìm một người cuối cùng để biết, nhưng tìm mãi không được, con đang định về để biết lại con để cho đủ 100 để cho bác đạo. Nhưng mà trên đường gặp ngài, cho nên con muốn đuổi theo biết ngài. May mà gặp ngài không có con tạo cái tội đạo khác đó là biết mẹ. Nhưng nếu mà đạo nó nói rằng là con có thể biết tất cả mọi người, biết là đủ 100 người, sau khi đủ 100 người đắc đạo thì con có thể độ cho ai cũng được. Cho nên con nghĩ rằng con biết mẹ con, sau đó con đắc đạo con sẽ quay lại độ cho mẹ con. Nhưng bây giờ gặp ngài con mới biết là con đã sai. Xin sám hối và xin ngài độ cho con có thể từ cái chỗ đại ác này có thể quay đầu trở lại thành một người hiền lương bình thường, có thể xuất ra trong tính pháp của ngài hay không. Phật mới nói là gì? Lành thay, hãy tới đây thì kêu. Thế là tự nhiên trên đầu của anh ta lâu tóc liền là rụng hết và trở thành một vị sư. Cho nên là trong nhà thiền nó mới có cái câu thiền ngữ là gì? Bỏ đầu lao xuống thành lập tức thành Phật ở chỗ đó. Cái câu chuyện là trong nhà thiền đó, thả lao xuống lập tức thành Phật. Ngay cả dưới chân của Thích Ca cũng như vậy. Tức là khi Phật nói cái câu đó xong thì ông ta liền gì? Tâm thể liền hoàn toàn lấp lan, không còn nghĩ thiện, không còn nghĩ ác. Mọi cái duyên ác ở đời trước nghe một câu nói của Phật, ông ta liền buông hết và chứng thánh quả A-la-hán. Ngay câu nói của Phật là lành thay, hãy đến đây chỉ tiêu. Khi anh ta thì chứng thánh quả là từ nhiên trên đầu, tóc từ dưới buông hết. Thay thế thì bây giờ tôi chưa thấy ai như thế. Vì bây giờ sao chưa có ai chứng quả là án, mà thì chưa có một vị Phật nào xuất hiện sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn cho đến nay. Cho nên chúng ta không thể gặp được một vị nào có thể nói với chúng ta một cái câu nói như thế mà đầu tóc buông hết. Có nghĩa là gì? Mọi phiền não sạch trơn. Ông ta trở thành một vị tỷ kiêu, trở thành một vị A-la-hán. Bây giờ vua Tần Bạt Sa La mới gì? Với các vị đức vua ở các nước gần gần cũng được nói cho người đi cùng bắt hắn. Trước đây bắt hắn được, nhưng bây giờ nghe tin là Phật đã cảm hóa được, liền là cho quân lính đến để bắt. Nhưng mà tất cả quân lính đến để nhìn thấy ông ấy vẫn thì vẫn quỳ trước Phật như vậy, mà tất cả mọi người đến thì không ai nhìn thấy ông đâu cả. Xong Phật mới bảo là thôi, nhân viên đời trước ông ta gieo thì bây giờ ông phải trả. Ông hiện hành lên hình đi, đừng gọi thân nữa. Ông chứng thấy quả án là mặt ông làm thân, không ai nhìn thấy. Thế ông là hiện hành lên hình là bất kỳ đó. Mọi người nhìn thấy ông thì tất cả đều là thế. Thế kia gì thì không ai nút kia không nút nhít được. Câu chuyện đó được phẩm báo vua Tần Bạt Sa La. Tần Bạt Sa La với đích thân đi với các vị từng đi đến để lấy Đức Phật và hỏi nguyên do tại sao cái tên lúc như thế, tên cái vô não như vậy bây giờ mà có thể gây được nó. Đức Phật mới nói rằng á, mấy tiếng đồng hồ trước hắn là một tên cướp ghét tiếng ai cũng căm ghét, nhưng sau khi nghe Như Lai thuyết pháp khó độ cho, bây giờ ông ấy đã là một vị thánh tăng, đã là một vị A-la-hán, đã là vị tử của Như Lai rồi. Thì bây giờ ông muốn giết thì ông cứ giết, còn là ông tha thì ông tha. Thì bây giờ thì bắt đầu vua Tần Bạt Sa La mới lấy ý kiến hỏi nhân dân. Thì nhân dân thì kính Phật mà, trọng pháp và kính tăng mà, cho nên nói rằng thôi, nếu bây giờ thầy đấy đã xuất ra rồi, đã chắc chứng quả là án rồi, thì bây giờ không phải là một tướng cướp nữa, thì xin là thầy tha cho thầy ấy, tức là tha cho tội ân xá cho thầy ấy, và cũng xin cho gia đình mà 99 gia đình bị chết kia là công việc cũng hoan hỉ tha cho thầy, để thầy ấy làm cái lễ cầu siêu tế độ cho những người đã mất. Và hai bên thương biết với nhau, Đức Phật thì không bao giờ bỏ lại đệ tử của mình đâu, ngày kia cho đến sau vua Tần Bạt Sa La với các quốc vương ở Tân Nước Vân Nam mà có người bị giết đó, người gia đình họ phân xử, tất cả đều hoan hỉ nói rằng là này thôi, từ một vị tướng cướp mà biết đấy, hồi đầu chuyển ý là chuyển chuyển của Phật nghe đến kết quả ám như thế rồi, mà một vị thánh tăng rồi, chúng con sẽ không giết một vị thánh tăng đâu, mình giết vị thánh tăng thì tội chúng con còn lớn hơn. Cho nên là chi bằng là bây giờ thì tất cả đều là cầu vị thánh tăng độ cho gì, cho người thân đã mất của chúng con và độ cho chúng con. Và đấy là cái câu chuyện mà bỏ đầu đao xuống lập tức thành Phật đó các quý vị. Cho nên Ở đây chúng ta thấy là có thể có những người cực xấu, cực ác chúng ta có thể chuyển được, đặc biệt là những tế bào xấu ác gây những căn bệnh ung thư, những căn bệnh quái gở, những căn bệnh gì xương hỏng nhất mà ngành y học ở sau và bây giờ chưa thể chữa được, chúng ta có thể dùng cái phương pháp đó để chữa bệnh, chữa được. Tất nhiên có những trường hợp được, nhưng có những trường hợp cũng không được. Vì sao? Vì cái nghiệp chướng họ quá nặng. Đức Phật nói có thân là có gì ạ? Có bệnh sẽ phải có gì? Có chết. Nhưng mà điều quan trọng nhất khi một người niệm Phật lễ Phật theo cách đó rồi thì cái tâm gì đó không sợ chết nữa. Nó có gì có chết thì chết tâm thân thôi, còn cái tâm gì đó dần là đi lên quái nào, quái người hoặc quái trời, thậm chí là để quái Phật nếu bị quái nhất tâm. Như pháp sư đã chứng là một vị mắc bệnh ung thư, đi tất cả các bệnh viện gì từ Mỹ, bệnh viện Pháp, bệnh viện gì Singapore và bệnh viện Cuba mà đều lắc đầu không chữa được. Trong khi đó là vốn là một vị trưởng khoa bệnh viện U bướu, bệnh viện trung ương của bệnh viện Đài Loan, một vị trưởng khoa bệnh viện U bướu, bệnh viện Đài Loan, nhưng mà khi phát hiện ra mình như vậy đã đi các nước không chữa được và quay về và lấy chùa gặp một sư bà dạy cho cách niệm Phật lễ Phật, thì bà cảm thấy bệnh dần dần thuyên giảm. Rồi sau này do lễ Phật có bà xuất ra ở trong chùa luôn, làm một vị sư luôn. Khi làm một vị sư rồi bà mới tìm ra cái phương pháp gọi lễ Phật y học. Nhưng mà phương pháp lễ Phật y học của bà sư đại chứng thì nó đơn giản, còn cái pháp y học của tôi thì là tôi nương vào cái đó, tôi từ cái chỗ gì, cái chỗ lễ kết hợp với gì, với tâm pháp nữa, tức là niệm Phật nhất tâm vào đó, lễ đúng 108 câu niệm Phật là tròn cho ba lễ là đủ 108 câu niệm Phật. Ba lễ là tượng trưng cho lễ ba ngôi gì, Tam Bảo, Phật, Pháp và Tăng, đem kết hợp với 108 câu niệm Phật, tức là chúng ta lấy cố tràng niệm Phật của chúng ta có bao nhiêu tràng nhỉ? 108 nào. Đức Phật dạy vì sao trong nhà Phật là một cố tràng 108 nào? Vì đối trì với 108 đại kiết sử tiền não vậy. Đức Phật nói con người chúng ta có vô lượng vô biên tiền não, nhưng chung quy lại là có 108 đại kiết sử tiền não. Tất cả đều từ 108 đại kiết sử tiền não mà sinh ra, cho nên nhà Phật mới làm cái cố tràng 108 hạt để Nam Mô A Di Đà Phật lần một hạt, tức là để cầu nguyện và mong Phật tiêu trừ đi cho một đại kiết sử tiền não. Vì vậy mà tôi làm đúng ba lễ là tròn 108 thì câu niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật để lễ xuống. Như vậy là lễ ba lễ đầy đủ, ba lễ Tam Bảo Phật Pháp Tăng, tức là chúng ta niệm 108 câu hồng danh Đức Phật A Di Đà để tiêu trừ đi 108 tạp kiết sử phiền não, mong cho thân tâm của chúng ta được thanh tịnh, bệnh tật trong cơ thể của chúng ta dần cũng được tiêu trừ, của chúng ta nghiệp chướng chúng ta phải nói có mấy để có báo chướng, có bệnh chướng, có phiền não chướng, đó. Nghiệp chướng, báo chướng, bệnh chướng, có phiền não chướng. Nghiệp chướng tức là có rất nhiều cái nhân duyên ra đời chúng ta gieo trồng. Nay nói thì tự nhiên chúng ta là người tốt nhưng mà vẫn gặp mầm keo đến, đó là nghiệp chướng ra đời trước xem là báo chướng, tức là những quả báo xấu ác những đời trước chúng ta sắp tới nhà vật làm cho người đau khổ, kiếp này họ thành ma thành quỷ. Còn đấy là báo án giống như câu chuyện cái nắng từ bố cái đó gọi là gì, báo chướng. Có thể là vợ chồng con cái gì báo án với nhau ngay trong cuộc đời này, chúng ta niệm Phật lễ Phật và cái đó là cầu nguyện báo chướng nó tiêu trừ, dần dần vợ chồng lại được hòa thuận, con cái gia đình lại được hạnh phúc, đó là tiêu trừ đi báo chướng ở đời này và đời trước rồi. Phiền não chướng tức là trong con người ta, ở đây chắc chắn chúng ta ai cũng bị phiền não che lấp, tôi có lúc cũng bị phiền não che lấp, đặc biệt khi chưa xuất ra thì phiền não vô chừng, bây giờ xuất ra rồi thì phiền não lại còn chút xíu thôi, còn xíu thôi, ai mắng tôi chửi tôi có phiền thì nó phiền tí thôi, buồn tí thôi, ngày xưa thì không buồn hết ngày này qua tháng khác, thậm chí còn kết thân với họ, phù hoán họ, nhưng bây giờ thì thân phù chắc chắn không còn nữa, chỉ có một phiền tí thôi, rồi rồi lên một tí thôi, xong thì qua đêm là gì hết. Nặng lắm thì qua một đêm, nặng quá thì qua đêm là gì? Sạch chơi. Nhưng mà vẫn còn. Chúng ta bây giờ cũng vậy, phiền não thì vẫn còn. Thì đấy, chúng ta được cách đó để mong cho phiền não cũng dần dần tận được tiêu trừ. nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng và bệnh chướng nữa. Cơ thể cũng là sinh bệnh, nó phải là bệnh chướng, nó là ngăn che cái sự gì, cái sự tu tập của chúng ta. Chúng ta bị bệnh sao muốn tu lên tuổi thần kinh bệnh nặng có tu được không? Không có tu được không? Không tu được. Cho nên nay chúng ta bị bệnh nặng như vậy, chúng ta học cách lấy cả cái học để trừ cái bệnh chướng đó đi. Cho nên vị nào bệnh ung thư vân vân có thể học cái phương pháp này để mà hành trì hay lắm. Có vài trường hợp khỏi rồi, nhất tâm thì sẽ khỏi. Bị bệnh ung thư mấy năm trước thôi mà thầm cứ làm đi chút rồi xuống khóc nức nở với tôi là cái con với cháu bây giờ không biết là bao giờ cho đừng lo cho nó, thì bây giờ thế này thế nọ, con mà chết thì con cũng sợ, con chết thì con về nước mặt nên phải lo với cháu mà. Thì có cái chuyện nào về nước mặt mà họ lo cho đứa cháu không là sao về được. Tôi bảo không dần đi, trước đây cứ nói là con thì chết thì con đừng mong được về nước mặt luôn, chứ mà con chẳng có thiết cái gì tí lo cho đứa cháu. Thương nó thì nó mồ côi cha mẹ từ ngày còn nhỏ, bố mẹ nó thế này thế nọ, nó ở với con nó thương nó lắm, cho nên con không biết một cái gì chỉ thương một cái cháu. Thế này thì để đến cái gì nữa, nếu mà không buông được sau khi chết không kéo lại thì sau này ông ba kia lại thì xuống lại bảo thầy ơi, giờ thầy cầu cho nó sớm lấy vợ để có một cái, cầu cho nó sớm có vợ để cho nó yên về gia quốc để cho con thì con yên tâm tu, con về với thật. Khổ đấy, đấy là khổ đấy. Thế bây giờ chẳng may mà thì cầu vắc sinh mà chưa vắc sinh được mà chết một cái thì vào đúng năm chứ năm sau nó lấy vợ, cứ quanh quẩn ở đó để có cái làm con của nó, từ làm bà bây giờ xuống làm gì làm con của nó, khổ chưa? Thôi buông đi, ai mà có cái hoàn cảnh chung như thế thì phải buông đi. Bây giờ cầu về Tây Phương thì nhất tâm nghĩ về Tây Phương và mong được về Tây Phương. Còn việc của cháu nó thì lo cho nó được đến đâu thì quý đến đấy, tất nhiên mình sẽ lo hết cái trọng trách của nghĩa vụ của người làm bà, làm bố, làm mẹ, làm ông, làm bà, vân vân. Nhưng mà đừng có dính, đừng có dính như thế là dính đấy. Tôi thì không có thời gian nhiều, tôi không có giải thích được nhiều cho một người. Nay sẽ đại chúng là nói rõ như vậy. Chúng ta hoan nghỉ thôi, hôm nay chúng ta nghỉ đây.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, cầu sinh về nước cực lạc.